Bất hủ phàm nhân, chương 65, vô tự đan thư, góc truyện audio.com. Trầm Liên đi tới trước giường Yên Nhi ngồi xuống, khi nàng nhìn thấy Yên Nhi tóc vàng khô khốc thưa thớt, cổ tay da bọc xương, một cái khuôn mặt nhỏ nhắn còn bị vết sẹo, trong lòng chắc ẩn nảy ra. Người thiếu nữ này tới cùng đã chịu bao nhiêu khổ, bị dằn vặt thành như vậy, cũng không biết nàng và Mạc Vô Kỵ là quan hệ như thế nào, để cho hắn khẩn trương như vậy. Trầm Liên đưa tay đặt ở trên cổ tay Yên Nhi, ánh mắt đóng lại. Chỉ mười mấy giây, nàng liền bỗng mở mắt, trong mắt tất cả đều là phẫn nộ, thậm chí tay cũng hơi có chút run rẩy. Thế nào, Mạc Vô Kỵ giọng nói có chút khẩn trương, Trầm Liên cùng Yên Nhi không quen biết, loại tình cảnh này để cho hắn có chút kinh hoàng. Trầm Liên buông lỏng tay ra, hít sâu một hơi thong thả tâm tình của mình, lúc này mới hỏi. Nàng trước đây có đúng hay không linh căn phi thường tốt? Mạc Vô Kỵ lập tức gật đầu. Đúng vậy, Yên Nhi trước là cực phẩm mộc linh căn. Thanh sắc quang mang là mộc linh căn không thể nghi ngờ, tại Dược Tiên môn đại hội hiện trường xem lâu như vậy, Mạc Vô Kỵ đối với linh căn khảo thí sớm có nhất định hiểu rõ. Trầm Liên đồng tình nhìn Mạc Vô Kỵ nói, ở tu luyện giới, có một loại thủ đoạn cực kỳ ác độc, chính là tái giá linh căn. Bọn họ muốn đem linh căn của người khác tốt hơn chuyển rời đến trên người mình, tăng lên tiềm lực cùng tư chất tu luyện của mình. Không đợi Trầm Liên nói xong, Mạc Vô Kỵ chính là sắc mặt đại biến, bỗng đứng lên, khiếp sợ nhìn chằm chằm Trầm Liên nói. Ngươi là nói Yên Nhi nàng? Trầm Liên biết Mạc Vô Kỵ đang suy nghĩ gì, nàng gật đầu. Ngươi nghĩ không sai, Yên Nhi bị người tái giá linh căn rồi. Xúc sinh, Mạc Vô Kỵ một cái tát vỗ vào trên bàn, đem bàn trực tiếp đập vỡ, vẫn như cũ không cảm thấy tay đau. Trầm Liên thở dài một tiếng nói. Loại thủ đoạn này cực kỳ ác độc, bình thường đối tượng thi triển là chọn người phàm căn cơ chưa vững. Chân chính người có phe phái, bọn họ là không dám động. Bởi vì một khi bị nói ra, tên người thi triển loại công pháp này chẳng khác nào hủy nát. Không chỉ như thế, người như thế vô luận đi đến nơi nào đều là con chuột người người hô đánh. Mạc Vô Kỵ tỉnh táo lại, biến đổi sắc mặt mấy cái, lúc này mới hỏi. Đã như vậy, vì sao Yên Nhi còn sống, còn có thể một người đi tới Dược Tiên môn đại hội quảng trường? Hắn không tin Yên Nhi bị người ta tiến hành ác độc tái giá linh căn sau đó, còn có thể sống được. Trầm Liên cũng là cau mày nói. Ta cũng rất kỳ quái, theo lý thuyết coi như là Yên Nhi xuất thân là người phàm, bọn họ cũng sẽ không lưu lại người sống. Bởi vì người tái giá linh căn, sẽ không cho phép bất luận kẻ nào biết hắn đã từng tái giá qua linh căn. Hiện tại xem ra, bọn họ chẳng những lưu lại người sống, còn để cho người sống trốn thoát, điều này không hợp lý. Vậy Yên Nhi linh căn có bị tái giá đi rồi hay không? Mạc Vô Kỵ hoàn toàn chế trụ bản thân căm giận mút trời, hắn nhất định phải tỉnh táo. Lửa giận cùng xung động sẽ không trợ giúp hắn báo thù thành công. Trầm Liên lắc đầu, Yên Nhi linh lạc đều bị hủy, hiển nhiên là tái giá thất bại. Tái giá linh căn loại thủ đoạn ác độc này, xác suất thành công cũng là phi thường thấp, bình thường xác suất thành công không tới 1%. Mạc Vô Kỵ lần thứ hai nắm chặt nắm tay, lớn tiếng nói. Một cái ác độc thủ đoạn không tới 1% xác suất thành công, vẫn còn có người đi. Góc truyện audio.com, thi triển, không để ý người khác chết sống. Trầm Liên nhàn nhạt nói, ngươi quá ngây thơ rồi, không để ý người khác chết sống. Nói cho ngươi biết nha, tại trong mắt tu luyện giả có linh lạc, người phàm căn bản là con kiến hôi tùy ý có thể giết. Linh căn cho dù tốt, chỉ cần không có tu luyện cũng là người phàm. Đối mặt chính là người phàm, không muốn nói xác suất thành công 1% không tới, coi như là 1/1000, phỏng chừng cũng có người đi làm. Nói đến đây Trầm Liên dường như nhớ ra cái gì đó, còn nói thêm. Mặc kệ Yên Nhi là thế nào trốn ra, ngươi đều phải sớm một chút rời đi nơi này. Dược Tiên môn đại hội cửa ải cuối cùng, ngươi hay nhất đừng tham gia. Kỳ thực tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử khác nhau rất lớn, ngươi làm tạp dịch đệ tử sau đó ngươi sẽ phát hiện kỳ thực cùng không có gia nhập tông môn hầu như không có khác nhau bao nhiêu. Mạc Vô Kỵ cũng biết Trầm Liên nói rất đúng, thế nhưng Yên Nhi bộ dạng như vậy, hắn có thể đi chỗ nào? Trường Lạc tốt xấu vẫn là một cái thành lớn, ở tại chỗ này hy vọng chữa cho Yên Nhi sẽ lớn hơn một chút. Trầm sư tỷ, ta muốn xin hỏi một chút, Yên Nhi còn có thể chữa khỏi hay không? Chính là khôi phục không được linh lạc, nàng bị hủy, có thể để cho nàng khang phục hay không? Mạc Vô Kỵ hỏi, đây mới là hắn chuyện quan tâm nhất. Trầm Liên đồng tình lắc đầu, nàng loại tình huống này rất khó chữa cho tốt, linh lạc bị hủy, thân thể căn cơ cũng đồng dạng yếu lợi hại. Coi như là cha ta, cũng chỉ không hết. Ta nghĩ, có thể sống thêm 10 năm đã tính là phi thường rất giỏi. Trên thực tế Trầm Liên phán đoán Yên Nhi tối đa chỉ có thể sống 3 năm, chỉ là nàng thấy Mạc Vô Kỵ rất là lưu ý Yên Nhi cho nên nói 10 năm trấn an Mạc Vô Kỵ mà thôi. Ta nhất định phải trị khỏi cho Yên Nhi. Mạc Vô Kỳ tựa hồ là nói với Trầm Liên, vừa tựa hồ tại tự lẩm bẩm. Phụ thân của Trầm Liên là địa đan sư, không có cách nào chữa cho tốt Yên Nhi, vậy thiên đan sư đâu nè? Tinh Hà Đế Quốc không có thiên đan sư, địa phương khác lẽ nào sẽ không có? Nếu mà cũng không có, chính hắn đi học tập luyện đan. Trầm sư tỷ, ta biết ta thỉnh cầu sẽ làm ngươi làm khó, ta muốn đi theo ngươi, cầu phụ thân ngươi dạy ta luyện đan. Mạc Vô Kỵ hạ quyết tâm sau đó, lập tức đứng lên đối với Trầm Liên khom người thi lễ. Nếu mà không phải là vì Yên Nhi, hắn tuyệt đối sẽ không đi cầu Trầm Liên như vậy. Hắn biết nếu là Trầm Liên có thể dẫn hắn đi, khẳng định sớm đề nghị qua. Huống chi, sư huynh Trầm Liên cái kia Ngô Kinh Vũ cũng không là một tên dễ đối phó. Quả nhiên, Trầm Liên mặt lộ vẻ khó xử nói. Sợ rằng rất khó, cha ta sẽ không thu ngươi làm đệ tử, lại không biết bởi vì ngươi quen biết ta sẽ dạy ngươi luyện đan. Cho nên ta không có khả năng mang ngươi cùng đi. Trầm Liên trong lòng rất là cay đắng, cha nàng nếu như dễ nói chuyện như vậy, nàng cũng sẽ không len lén chạy ra ngoài. Mạc Vô Kỵ lời này là nói với nàng, nếu là nói với người khác, phỏng chừng sẽ đem người khác cười rơi răng hàm. Giả như lời này là Mạc Vô Kỵ đối với cha nàng ngay mặt nói, nàng 100% khẳng định Mạc Vô Kỵ sẽ không sống tới sau một khắc. Cha nàng sẽ lập tức ra tay giết Mạc Vô Kỵ. Chính vì vậy, nàng là tuyệt đối sẽ không mang Mạc Vô Kỵ đi cầu cha nàng học tập luyện đan, như vậy mới thật sự là hại Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ mặt lộ vẻ thất lạc, hắn cũng biết mình sở cầu có chút ép buộc. Giữa hai, góc truyện audio.com, người lâm vào lúng túng trầm mặc một hồi lâu sau đó, Trầm Liên dường như nhớ ra cái gì đó, từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách mỏng đưa cho Mạc Vô Kỵ nói. Đây cũng là một quyển đan thư ta tình cờ từ một cái phường thị hàng vỉa hè mua được. Bất quá sau khi ta mở ra, là không có chữ. Có lẽ dùng thuốc gì ngâm sau đó sẽ có chữ viết hiện ra, ta thử rất nhiều biện pháp cũng không thể thành công. Người cầm đi thử thời vận sao, vạn nhất thành công đó. Đan thư là mua không được đâu, giả như thực sự là đan thư, ngươi phải nhớ kỹ không thể để cho người khác biết ngươi có đan thư. Quyển sách này cũng không phải là nàng từ trên vỉa hè mua tới, mà là thời điểm nàng rời nhà, len lén từ trong thư phòng của cha trộm đi. Nàng dùng hết tất cả biện pháp, đều không thể để cho trong sách đan có chữ viết xuất hiện. Bây giờ nghĩ đến Mạc Vô Kỵ muốn học tập luyện đan, đơn giản đem quyển vô tự đan thư này nàng phá giải không được tặng cho Mạc Vô Kỵ. Đa tạ Trầm sư tỷ, vô luận có đúng hay không là đan thư, Mạc Vô Kỵ tương lai nếu có điều thành, đều là tất có sở báo. Mạc Vô Kỵ tuy rằng không biết đan thư là mua không mua được, hắn cũng có thể từ trong giọng nói chuyện của Trầm Liên nghe được đan thư rất là chân quý. Trầm Liên mang cho hắn sách mỏng đích xác rất có thể là đan thư, bởi vì tại bìa có một cái hình ảnh phong cách cổ xưa lò luyện đan. Ta có thể giúp ngươi chính là những thứ này, dược tiên môn đại hội qua đi ta phải rời khỏi trường lạc về nhà, chúng ta sau này còn gặp lại sao? Trầm Liên nói xong, lần thứ hai đồng tình nhìn thoáng qua Yên Nhi đang mê man, mới đi ra khỏi phòng. Mạc Vô Kỵ không nói gì, chỉ là đứng lên lần thứ hai khom người thi lễ một cái. Trầm Liên cùng hắn bình thủy tương phùng, hắn tuy rằng ra tay giúp một cái Trầm Liên thế nhưng so với Trầm Liên trợ giúp hắn, hắn điểm này trợ giúp hoàn toàn có thể không đáng kể. Ân tình không phải là dựa vào miệng nói, mà là dùng bản thân hành động biểu lộ. Tương lai nếu mà hắn có thể hoàn lại, vậy thì đi hoàn lại, nếu mà không có khả năng hoàn lại, tin tưởng Trầm Liên cũng sẽ không lưu ý hắn một phàm nhân như vậy báo đáp nàng cái gì. Vô Kỵ, Trầm Liên mới vừa đi ra, Đinh Bố Nhị đã vọt ngay vào. Cách chương.